Godit hiện là một trong những ứng dụng giáo dục hàng đầu với khoảng 200.000 chuyên gia trên khắp thế giới. Không chỉ gói gọn trong giáo dục, Godit đang có kế hoạch mở rộng ra các lĩnh vực khác, với mong muốn bất cứ ai có câu hỏi đều có thể kết nối với chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực đó và được giải pháp trong vòng 10 phút mà không cần phải tìm câu trả lời trong hàng triệu kết quả của Google. Nhắc tới Godit, không thể không nhắc đến Trần Việt Hùng, vị CEO trẻ đã huy động được 9 triệu đô la tiền vốn để phát triển công ty và thành công ở thiên đường công nghệ Silicon Valley. Anh Trần Việt Hùng sinh ở Nam Định, Việt Nam. Bố mẹ anh là công chức địa phương và theo anh hoàn cảnh gia đình cũng chả giàu mà cũng chả nghèo, đại loại là đủ sống. Tuy nhiên, bố mẹ anh khá nghiêm khắc đối với việc học hành và luôn ưu tiên cho việc học của con. Có lẽ chính vì thế mà khi biết anh Hùng có ý định bỏ học để tập trung vào xây dựng công ty, mẹ anh đã suýt bỏ về nước ngay lập tức vì chỉ thích con làm tiến sĩ. Theo anh, đấy là một cú sốc vì lúc đó anh vừa mới thành lập công ty, vừa chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, lại vừa có em bé, nên mẹ anh ở Việt Nam sang để giúp đỡ vì thấy vất vả quá. Anh nói,
phải thuyết phục mãi một thời gian thì mới giải quyết được cái vụ đấy. Đấy là cái mà gọi là tương đối sốc. Đấy, vì mình thấy là cái mà ở Việt Nam mọi người vẫn rất là quan trọng những ai mà học hành cái thứ bằng cấp với thứ nhiều hơn là đi làm công ty, mà nhiều khi mà làm ở công ty làm những thứ rất là hay ho thú vị nhưng mà không quan tâm đến cái đấy, cái mà làm thì mình rất là suy nghĩ.
Khi còn ít kinh nghiệm về kinh doanh, anh Hùng và người đồng sáng lập đã tìm thuê một người tương đối thành công để làm CEO. Nhưng cuối cùng, theo lời anh, mọi thứ trở nên nát bét và dính đến việc hù dọa kiện tụng. Thời điểm quyết định chuyển công ty từ Iowa sang Silicon Valley, với số vốn ít ỏi vài chục ngàn đô la trong tài khoản, anh đã phải để vợ đưa các con về Việt Nam vì cuộc sống ở California quá đắt đỏ, gia đình bốn người không thể sống sót được. Nhưng điều khiến anh thấy sốc và ảnh hưởng tới suy nghĩ trong cả quá trình khởi nghiệp lại là việc, khi đi gọi vốn, các nhà đầu tư luôn trong trạng thái 50-50 vì chưa thấy có chú Việt Nam nào ở trong nước qua đây mà thành công cả. Động lực khiến anh có thể tiếp tục con đường của mình bất chấp tình huống chính là niềm vui từ các phản hồi tốt của khách hàng hay chính sự phát triển của công ty. Anh tâm sự.
Có những cái lúc mà mình thấy mình vượt qua tất cả những cái app nổi tiếng khác, vượt qua tất cả các cái công ty mà mạnh hơn mình nhiều, chẳng hạn là trên về số lượng người dùng, về các cái chỉ số tăng trưởng. Đấy thì những thứ đấy là những thứ mà rất là vui, hoặc là nhiều khi tuyển được những cái nhân viên rất là giỏi chẳng hạn.
Là người đứng đầu công ty phát triển ứng dụng giáo dục, nhưng anh Hùng quan niệm, học hành chỉ là một phần làm nên kết quả của cá nhân thôi, không cứ học giỏi là sẽ có tất, anh chia sẻ.
Nhưng ngày xưa ấy mình đi thi học sinh giỏi các thứ ấy, thì nhiều khi mình phải bỏ tất cả những cái môn khác để mà tập trung vào cái môn mình đi thi. Đấy. Và nhiều khi mình thấy là sau đấy là cái kiến thức nó hỏng, nhưng mà mình vẫn được tung hô, vẫn được kiểu gọi là tung lên mây ấy. Thì mình nghĩ sau này thì mình thấy nhiều thứ mình không biết, mình thấy thực sự là thâm. Đây là những cái mà giải thưởng ở thứ gần như là học sinh nó chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mà nhiều khi nó cái ảnh hưởng lâu dài ấy, nó là cao.
Đối với các con, anh Hùng cũng muốn để con trẻ có thể tự cân bằng, không phải cuốn vào những thứ mong muốn của người lớn. Anh luyện cho các con những kỹ năng tốt như đọc sách, tính kiên trì, và nếu các con thích cái gì thì sẽ hỗ trợ chứ không bắt ép phải học cái này hay cái khác. Và đặc biệt các con anh chỉ được xem TV 2 giờ vào mỗi cuối tuần. Khi đề cập đến việc liệu có áp lực nào không khi điều hành những người giỏi hơn mình, anh Hùng cho biết.
Những lúc mà mình còn cực kỳ non kinh nghiệm ấy, thì nhiều khi vẫn có cái suy nghĩ không biết là có phải do ảnh hưởng từ cái thời gian làm việc ở nhà không. Tức là ở nhà thì bao giờ có suy nghĩ là sếp là người giỏi nhất, sếp không được giỏi hơn sếp. Khi mà mình cảm giác mình tuyển người ta giỏi hơn mình thì mình thấy vào mọi thứ nó chạy do đầu của đấy.
Với quan điểm tuyển dụng những người chỉ như mình vào công ty thì nhiều khi còn rối rắm hơn. Anh Hùng cho rằng nếu muốn một cái gì đó thay đổi mang tính cách mạng thì việc tuyển những người giỏi hơn mình là điều bắt buộc và sẽ hỗ trợ hết mức có thể để mọi người thể hiện tài năng. Anh luôn chăn trở liệu mình có hỗ trợ được cho người ta ở cái mức mà người ta cần hay không. Xuất phát từ những suy nghĩ đó, anh Hùng luôn hướng tới phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam. Mỗi khi có dịp về nước, anh thường trò chuyện với những bạn trẻ ở các diễn đàn, các buổi thảo luận chuyên đề về sản phẩm. Anh chia sẻ cả những kinh nghiệm thương đau cũng như kinh nghiệm có kết quả tốt, những điều kiện cần có để xây dựng công ty và sản phẩm toàn cầu. Sau từ 6 đến 7 tháng thử nghiệm ở Việt Nam với khoảng 50 người, anh Hùng thấy rằng có những người còn làm tốt hơn cả chuyên gia của các nước khác. Tháng 6 vừa qua, Godit khởi động chiến dịch tuyển 10.000 bạn trẻ Việt Nam làm chuyên gia, và trước mắt, Godit có thể giúp các sinh viên khối A hoặc các giáo viên trẻ mới ra trường có thêm thu nhập tương đối tốt hơn so với các công việc làm thêm khác. Đó là những điều thiết thực mà Godit có thể làm được ở Việt Nam.